tấn. Tôi đã cố gắng làm công việc nhà cho thật lẹ để dành thời giờ mà giá cho anh chiếc áo rách cổ sờn vai. Tôi tưởng đâu sự chăm sóc này sẽ đem đến anh một niềm vui, chứ đâu ngờ anh đâu có cô độc như anh thường than vàng.
Cô nói gì vậy? Cô chăm sóc cho tôi thì tôi cảm ơn cô chứ.
Khỏi, tôi đâu cần những lời cảm ơn hay an ủi. Tại mình ngu dại thì ráng chịu lấy một mình, chứ đâu có dám trách hờn ai. Vì tôi thương anh nên gần anh thì tôi thấy vui, vắng anh thì tôi thấy nhớ. Tôi thương anh vì thấy anh cũng giống như tôi. Cùng
cuộc đời tôi dần trăng tay.
Tôi biết yêu anh là tôi dại dột, chưa khổ đau và cuộc sống bình thường.
Cô Tí à, tôi thấy cô có vẻ là người có học hành. Sao cô không chọn nghề gì làm cho nó sướng cái tấm thân mà lại...
Mà lại đi ở, để cho người này mắng chửi, người kia hành hạ. Quả anh nhận xét đúng. Với cái bằng trung học và khả năng đánh máy của tôi, có thể cố xin được chân thơ ký. Nhưng tôi cố tình xin vào ở đây là vì những lý lẽ riêng. Nếu còn ở đây, một ngày kia anh sẽ hiểu.
Xin cô tha cho tôi tội tò mò.
Anh cứ tự nhiên.
À, quê cô ở đâu? Có còn thân nhân gì không? Sao tôi không thấy cô về quê hoặc có người thăm viếng?
Tôi ở Sóc Sải, quận Hàm Long, Bến Tre. Ba tôi mất tích hồi tôi mới 3 tuổi. Còn má tôi đã bỏ đi lấy chồng. Hiện bà ở Sài Gòn này nè. Tôi đã gặp bà, nhưng tôi không cho bà biết tôi là con. Vì... Ý chết. Trời ơi, con ghét hết trơn rồi.
À, vậy là mày hết cãi rồi ha. Thì ra bấy lâu nay nhà này chịu ăn cơm két cơm khê, đều do mày làm thú phạm. Gò cô đậu bếp tan hương tan giường, thành ra tụi tao ăn cơm két chứ sao. Thôi ẩu đi cha, đừng có vu khống cho tôi. Bắt ông tao ra làm chứng cho lôi thôi. Và còn áo đỏ áo xanh nữa, bộ mày tính đi viếng tiệm cầm đồ đó phải không?
Bậy nè, áo người đẹp mới tặng mới cho đó.
Mày đừng có ăn ở tất đức bất nhân. Mua cho mày cái áo á, mất hết mấy tháng lương. Chắc ở đó suốt đời mặt mũi lọ lem.
Mày đã hiểu lầm rồi đó, không phải của cô Tí đâu. Vậy chứ của ai? Cô Thu Bắn Ba.
À, vậy là chúng mối to rồi. Tao với mày hết sợ đói rồi Tấn ơi.
Trời ơi, tính bắt tao làm tiền nuôi mày hả?
Giỡn mày chơi chứ. Tao phụ với ông Tư xe rác tháng này chia được 2 ghim nè.
Chạy hết sạch. Chỉ 2 sạch.
Ừ.
Nói vậy thôi rồi. Lấy tiền đó đưa cho già ba mớ đi. chứ để chịu không thấu với cha già chúng nó đâu.
Cha già nào? Anh Tống, phải ba tôi không?
À, tôi nói cha già rồi dưới đáy, cha già chuồng mẹ ở trên, thì đi vô nghe gặp gia tích xấu mà. À, thôi Thành ở đây với tôi thôi, tao ra tòa soạn chút xíu đi chưa.
Anh Thành, anh đang làm gì đó?
Anh xem lại bản nhạc mới nhất lần cuối cùng, trước khi nạp cho mấy ông chủ nhà xuất bản để cầu mai.
Anh sao bi quan quá à? Để em hát lại cho anh nghe thử nha.
À,
nhận được tin báo em lấy chồng, vâng hai năm sương gió tầng nghĩa ta, mấy lần hồi âm vẫn tin thì đâu còn ước mộng xa vời. Trang xếp xong hết rồi, mai sống hồ kết bạn làm vui. Ta không duyên số thì đành thôi, chúc người đẹp duyên lửa đôi và xin đừng nhắc nhở.
Anh Thành, sao nhà anh viết buồn quá à? Mà như có vẻ không tin tưởng là mối tình của chúng ta sẽ có ngày thành tựu.
Tin tưởng làm sao được, trong khi anh là một thằng văn nghệ sĩ trắng tay thì em là con của một ông chủ phố giàu sang đài cát. Dù biết rằng em yêu anh bằng mối tình chân thật, anh vẫn sợ một ngày kia duyên nở sẽ không tròn. Mỗi đứa một nơi ôm ấp của tình buồn.
Anh Thành, hay là anh không tin em chung thủy, cho rằng em sẽ ham sang giàu mà phủ bỏ tình anh?
Không, anh vẫn tin rằng em yêu anh tha thiết, nhưng ba má em quá khắt khe lại trọng phú tình bằng. Sẽ chọn cho em một người chồng tốt mà giàu sang, chớ đâu gả cho một thằng nhạc sĩ nghèo tương lai đen tối.
Em cũng biết là ba má không thích anh, nhưng em tin là với tình yêu chân thật của chúng mình, thời gian sẽ làm cho ba má thay đổi thái độ.
Thời gian sẽ giúp cho người ta chứng minh được lòng chung thủy, nhưng thời gian cũng là cơn giông bão làm đã tan bao tâm chân tình. Anh yêu em và tin ở lòng mình, sống lắng
lăn lộn giữa nơi phồn hoa đô hội, anh đã thấy nhiều người chỉ vì nghèo mà phải nuốt lệ chia xa.
Không lẽ hai đứa mình rồi cũng như người ta?
Không, em nghĩ là hoàn cảnh mỗi người một khác.
Khác gì đâu, tuổi mình cũng chỉ là hai hạ khác, rồi phải dập dùi theo cơn râu xoay của thù ta.
Anh cứ vững tin đi, em sẽ tìm mọi cách để hai đứa mình đạt thành sở nguyện.
Vững tin sao nổi, nhất là mấy ngày nay tình hình của dẻ bị đe dọa thêm lên vì sự có mặt của cậu. À, bà Thoa nè, chuyện đó em tính làm sao?
Sao là sao? Chuyện đó là chuyện gì?
Chuyện đó là chuyện của cậu chủ hàng nhập cảng gà con hiệu con y gà cò, kiếm tổng phát hành thực phẩm tươi cho gà từ 3 tháng tới 4 ngày.
Chuyện đó hơi sức đâu mà anh để tâm cho mệt. Mẹ em yêu anh với tất cả tâm lòng, còn đeo đuổi em là quyền của mỗi người. Em lấy quyền hạng gì mà cấm người ta?
Nhưng mà ít ra em cũng có thái độ rõ ràng minh bạch, sao cứ lặng thinh hoặc giả nói giả cười để cho người ta nuôi hy vọng ở trong lòng, họ mới bỏ công tình mà đeo đuổi theo em.
Ghen hả?
Không phải ghen mà đều tức.
Anh không chịu hiểu gì hết à? Anh thấy thái độ của ba em không? Nếu em cứng rắn với anh tính quá, ông đâu có để cho anh yên.
Không để cho anh yên, không lẽ ba giết anh?
Thôi thôi, cậu cho tôi xin đứt cái tiếng ba đó cho tôi nhờ. Thoa con, vô nhà để ba nói chuyện riêng với cậu Thành chút. Đi mau.
Dạ thưa ba.
Cậu khỏi nói gì hết trơn, tôi không muốn nói chuyện với cậu. Cậu muốn biết tôi dám giết cậu không anh? Giết người chi cho ở tù. Tôi chỉ xin cậu cái thẹo trên mặt để cậu không còn dùng cái bộ mã đẹp trai đó mà dụ dỗ con gái người ta. Vô đây anh Tư.
Dạ.
Thành tính thành đó cho tôi.
Anh định làm gì tôi?
Đánh mày chứ làm gì?
Đừng đánh, rạch mặt nó.
Đưa thêm 5,000 nữa. Hồi nãy ông mướn tôi đánh chứ đâu có mướn tôi rạch mặt.
Hả?
Đưa thêm 5,000 nữa.
2,900 đi.
5,000.
3,200 thôi nghe, dứt giá. Không có lên nữa.
Nè cậu có 5,000 không?
Chi vậy?
Cậu đưa đây, để tôi rạch mặt con trai già keo kẹt này.
Ê, tôi đưa. Làm nó đi, tìm nè.
Ông nhận tiền rồi, nghĩa là ông sẽ đánh con trai bây giờ.
Ông có đánh, rạch mặt mày.
Đừng rạch, coi chừng anh làm tôi trở thành bà con với anh à.
Kêu ngạo hả mày? Mày nên nhớ là nhờ cái bộ mặt này mà tư thẹo này nổi tiếng khắp Sài Gòn Chợ Lớn nè.
Chà, ngon quá ha.
Bác Tư,
cháu yên tâm, có mặt bác ở đây thì không có cái thằng nào dám đụng có cái cọng lông chân của cháu anh à.
Tưởng thứ gì chứ hốt rác mà cũng làm như ngon lắm vậy.
Ê, ngon chứ, hốt rác mà không ngon sao được. Thành phố này mà sạch sẽ là nhờ những thằng như tôi vậy nè. Bao nhiêu rác hả, tôi hốt hết. Nói thiệt với ông chủ nha, cái bọn mà nhận tiền để mà đánh người ta cũng như cái lũ nhà giàu bất lương à, dùng tiền ra để mướn đánh kẻ khác, tôi coi như là một thứ rác vậy. Cần phải hốt hết, tôi hốt đầu tôi đem tôi đổ hết.
Trời già chó cắn. Ê cắn chó.
Ê, chửi ai hả? Nếu cần phải sử dụng đến tay chân để dạy cho một bài học ở đời, tôi sẽ thay thế chú em này mà hầu ông dạy biết.
Trời ơi, trời ơi, một mặt kìa, trời, thấy cái mặt thẹo không mà không ngán cái chứ.
Nói xin lỗi, chứ ông giàu ông ngu quá. Người ta muốn người để thẹo vô mặt kẻ khác, chứ ai mà bỏ tiền ra muốn kẻ bị người ta để thẹo vô mặt.
Dạ, đừng có làm ác.
Nhào vô kiếm ăn con, nhào vô phải.
Dạ con mắt mà không có chân mày, trấu ra về không có đồng. Thì giờ tôi trả tiền lại ông thôi. Lại ông hết mà. Tôi nói không được mà ông cứ xúi tôi hoài.
Nít, bây giờ anh khỏi trả tiền. Dầu sao anh cũng đã hao tốn sức lực và hy sinh phẩm giá làm người để nhận tiền số tiền đó. Cứ giữ lấy đi. Làm vốn rồi kiếm nghề lương thiện mà làm ăn.
Dạ, cảm ơn bác. Dạ, thưa cậu em về.
Trời, mấy người xuống đó ăn cướp tôi hao.
Ê, ông nói ăn cướp. Ai?
Gì vậy? Sao ta nói anh tư thẹo chứ bộ? Cô tôi nói ông hồi nào? Đồ vô côn, đồ ăn cướp. Rồi không đi đi sao còn ở đó chi?
Đổ rác.
Rác đó, vô đổ đi. Rồi đừng đi đâu đi cho bước mắt tôi. Cái đồ trời đánh.
Cái gì mà ồn ào ngoài này vậy? Còn ông chửi ai trời đánh?
Tôi nói thằng Thành chứ ai dám nói với bà. Mà bà bệnh sao mà không chịu nằm ở trong nhà cho khỏe mà trời của ám sát hả? Mày vào vô làm gì vậy hả?
Tôi trở lại đây tìm tấm vé số. Chắc tôi rớt ở đâu đây hồi tôi coi ấn võ. À đây rồi. Thấy không? Tôi nói có sai đâu.
Anh, chuyện gì mà ồn ào kỳ lạ vậy cháu?
Dạ chẳng có chi đâu bác. Hồi nãy bác Đài đây ở nhà với cháu.
Thôi đi đi. Đồ ổn hoàng không dính lộn.
Dạ cháu xin phép, vì có người chờ mày quá.
Sao tôi coi ông với thằng Thành có cái gì là lạ bất thường rồi nghe. Ông làm gì mà con Thoa nó chạy vô bộ nó ngồi nó khóc rung rất vậy?
Ai làm gì nó? Con gái mà đứa nào không vậy? Nghe nói gã lấy chồng là bộ khóc lên khóc xuống. Tới chừng ngon cơm ngọt canh được ấy, 2 năm chưa về thăm cha mẹ một lần nữa. Bà cưng nó riết rồi nó hư.
Con tôi làm gì mà ông nói nó hư?
Không hư hả? Không hư mà cái chỗ đàng hoàng cha mẹ lựa chọn cho nó thì nó không chịu. Tôi đòi yêu đương cái độ bấy giờ nghèo rất mộng tân. Cơm ngày 2 bữa còn chưa có được no lòng. Vậy mà cũng bằng đặt yêu đương dơ dẫn. Cái thứ đồ mạt rệp mà nó không có biết thân.
Nhưng mà con nhỏ nó yêu ai? Ông hãy nói rõ ràng tên họ cho tôi nghe. Chuyện tài trời mà tôi nào hay biết gì đâu.
Bà thì chỉ biết các cậu có cô chứ biết khí gì.
Nè, ông đừng có nói nặng, tôi không có được à nghe.
Chứ không phải sao? Chuyện ở trong nhà tới con tí nó còn biết. Chỉ có một mình bà là bà không biết thôi à. Tôi nghề của lò bói toán xác cậu 10 cốt cô 7. Chuyện ngay trước lỗ mũi của bà mà bà còn không biết. Làm sao bà biết được cái chuyện quá khứ vị lai được?
Nè, nói chuyện gì ta nói à nghe, cho không có đụng chạm cái chuyện đó à.
Sao
à? Ăn thua đủ à, không có nhịn là cho mày à.
Bà cứ ào ào ơi. Bà biết con Thoa nó thương ai không?
Thương ai? Thương ai nói tôi nghe đi, nếu được là mình gả đại cho rồi. Gái lớn rồi trông nhỏ nhất gì đó.
Nó thương thằng Thành đó.
Hả? Thằng Thành?
Ừ.
Nhạc sĩ đó hả?
Chứ sao?
Ừ, đâu có được.
Nó thương rồi làm sao?
Thanh tán.
Rồi, tôi mướn cao bầu thanh tán, nó chưa kịp thanh tán thì lại bị cha Tư hút rác thanh tán lại cái chạy mất rồi. Tôi nói cho bà biết để bà tính lại với con gái bà. Chỗ này mà vuốt thì suốt đời bà không kiếm được mối thứ hai mà ngon lành cỡ đó đó. Con ông chủ nhập cảng gà con chứ bộ đồ bỏ sao? Thôi đi lại đàn, tôi đi lại đàn, tôi xin lỗi. Lấy lòng người ta, con gái bà mới đuổi khéo người ta đó.
Nó này thiệt hết nói nổi rồi. Dạ thưa bà uống thuốc. Để đó, không ai mượn, không ai biểu cô lo cho tôi.
Thưa bà, không ai biểu con hết á. Nhưng con thấy con có bổn phận phải chăm sóc cho bà. Vì thấy bà con nhớ tới má con. Người mẹ đã bỏ con mà đi khi con mới bập bẹ kêu ba kêu má.
Má cô bỏ đi hồi cô chưa biết nói. Làm sao cô biết được bà ra sao mà cô nói cô thấy tôi rồi cô nhớ bà. Chê đừng làm bộ nịnh. Tôi biết mấy người quá mà. Cái đứa con quan này không có vừa giỏi gì đâu.
Con đâu có phải là một đứa con quan. Con cũng có ba, có má. Nhưng khi ba con chẳng ai vương vào dòng lao ly thì người mẹ nỡ nhận tâm bỏ rơi đứa con còn măng sữa mà đi theo tiếng gọi của kim tiền. Bà đang sống trong cảnh đoàn viên êm ấm gia đình. Bà hãy tưởng tượng cảnh một bà già tóc bạc, con ở tù dâu lại bỏ đi, bồng đứa cháu trên tay mà năn nỉ người ta cho bú thép. Phần khóc nhớ con tội cho đứa cháu, phần thương thân nên mắt phải mở. bây giờ cô định kể lễ hoàn cảnh để gọi lòng thương xót của tôi mà tin tỏ gì đó.
Còn khuya à cô ơi,
ốc Sài Gòn này mười mấy năm rồi đầu tôi có sạn rồi, da đựng hồng gì hết trơn á.
Con, vì nhắc tới má con buồn con mới nói, chứ con đâu có ngu dại gì mà tin tỏ lòng thương hại của người dân. Con của người ta sanh ra mà người ta còn bỏ được, kẻ gặp gỡ qua đường đâu có ai rỗi rảnh để mà thương. Con chăm sóc bà vì con tìm thấy được niềm vui trong công việc đó, chứ không có dụng tâm tính tỏ bà cõi nhọc công ngăn đón làm gì. Thuốc đây bà hãy uống đi, bà uống đi bà, rồi vào trong nằm nghỉ. Chứ ở ngoài này gió mai rồi có về dù con buồn biết bao nhiêu.
Con khốn nạn, mày trêu quẻo tao đó hả? Đồ mất dạy.
Con mất dạy vì con là con của một người đàn bà ham vàng son mà không kể gì đến tình mẫu tử. Vì má tôi là một người đàn bà không có lương tâm.
Mày mắng xéo tao đó hả? Mắng xéo. Muốn quấy thì giờ quất mắt tao nghe mày. Tao mà trở ra mà còn ở đó là chết cho tao à.
Má, má của con.
Xin lỗi cháu, có phải nhà này là nhà của ông Phải không?
Dạ phải. Ông kiếm có chuyện gì à?
Cháu vào thưa với bà là có ông đạo tư ở núi Cô Tô tới tìm bà.
Dạ ông ngồi đây, chờ cháu vào thưa lại với bà.
Mô Phật. Dạ thầy tìm tôi có chuyện gì?
Tôi đọc báo thấy bà đang tìm thầy để trị bệnh, tôi mới đến đây mai ra phước chủ mai thầy.
Dạ, giờ mời thầy ngồi.
Dạ.
Dạ, bệnh của tôi sao nó giống như bệnh giả đò vậy?
Dạ.
Khi nặng lúc nhẹ không chừng không đổi gì hết á.
Dạ, dạ.
Tôi chạy chữa không biết bao nhiêu là thầy bà rồi, mà sao chứng nào vẫn thật nấy à?
Dạ, nhiều khi đó là do một nghiệp duyên mà mình đã gây ngày trước. Dạ, dạ, xin phép bà cho tôi được xem bàn tay mặt.
Dạ, đây.
Dạ, dạ, phiền bà. Dạ. Dạ. Xin bà cho tôi biết ngày tháng năm và nơi sinh đẻ để tiện việc gieo quẻ.
Dạ, tôi sinh ngày 17 tháng 4 năm Ất Sửu tại Hàm Long, Bến Tre.
Hàm Long, Bến Tre. Thưa bà, theo quẻ này ứng thì bệnh của bà thuộc về loại